Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 1. 1. Ninh Vương Phi mang thai, đáng lẽ đây là chuyện vui. Nhưng Ninh Vương đã xuống mồ được 3 năm, chuyện vui biến thành chuyện xấu. Ta nhìn thấy gương mặt lúc xanh lúc trắng của Hoàng đế, lập tức hiểu ra. Là Hoàng hậu, ta luôn có tiếng hiền lương thục đức, lại không có con cái. Vì vậy, chủ động khuyên Hoàng đế đón Ninh Vương Phi vào cung để thể hiện độ lượng. Hoàng đế giả vờ từ chối vài câu, rồi vẫn tự mình đón người vào cung, phong làm quý phi. Nhẫn Đông, thị nữ thân cận kể với ta về việc Ninh Vương Phi vào ở Dực Khôn cung, mặt đầy tức giận bất bình. Nương nương, chuyện này thật quá hoang đường. Sau cơn tức giận ban đầu, ta đã sớm bình tâm trở lại. 3 năm rồi, ta sớm biết sẽ có ngày này. Nghe Nhẫn Đông than phiền, ta cảnh cáo. Cẩn thận lời nói. Nàng ấy đỏ mặt im lặng, nhưng vẫn là vẻ mặt không phục. Ta bất đắc dĩ, nàng ấy làm sao biết được, Hoàng đế đã không còn là huyền kỳ của ngày xưa từ lâu. Huống chi, nếu không có những trắc trở chớ trêu, ngôi vị hoàng hậu này, đáng lẽ phải thuộc về Ninh Vương Phi. Hôm nay là mồng 1, theo quy củ hoàng gia, Hoàng đế nhất định phải đến cung của ta. Hoàng đế vì chuyện quý phi nên cảm thấy có lỗi với ta rất nhiều, không chỉ đến sớm, còn mang theo các món đồ quý hiếm các nơi tiến cống để bù đắp. Ta lần lượt xem qua, mỉm cười hành lễ. Đa tạ bệ hạ ban thương. Hoàng đế vội vàng ra hiệu ta đứng dậy, có lẽ hắn vẫn còn ngượng, lúc dùng bữa chỉ cúi đầu ăn, thậm chí không dám nhìn ta. Ta nhìn mà thấy mệt mỏi, vì vậy chủ động nói. Thần thiếp hiểu ý bệ hạ. Quý phi vào cung chắc chắn sẽ khiến người khác bàn tán, thần thiếp sẽ răn dạy cung nhân, khiến trong ngoài cung không ai dám bàn luận. Hoàng đế gật đầu. Hoàng hậu hiền đức. Ta thấy dáng vẻ hắn muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Về phần mẫu hậu, bệ hạ cứ yên tâm, thần thiếp sẽ từ bên cạnh hòa giải, nhất định không để quý phi chịu ấm ức. Hoàng đế ôm trán, trầm giọng nói. Là trẫm có lỗi với hoàng hậu. Ta dịu dàng đáp. Bệ hạ nói quá lời rồi. Dùng xong bữa tối, tắm rửa thay y phục xong, đã đến giờ đi ngủ. Ta bảo cung nhân lui ra, thành thạo trải đệm dưới đất. Hoàng đế cũng vội vàng qua giúp. Ta không từ chối, chăn đệm tuy mềm mại nhưng không nhẹ, một mình ta trải cũng khá mệt. Bọn ta giống như 3 năm qua, hắn nằm dưới đất, ta ngủ trên giường. Phân chia rõ ràng. Có lẽ vì hôm nay chuyện Ninh Vương Phi vào cung đã làm xáo động tâm trí. Ta nằm rất lâu, lâu đến khi đêm khuya vắng lặng, bên tai vang lên tiếng thở đều đặn của Hoàng đế, ta vẫn không thể ngủ được. Ta chưa từng nghĩ mình có thể trở thành Hoàng hậu. Hoàng thất bản triều là người mãn từ quan ngoại đến, sau khi bọn họ làm chủ Trung Nguyên, tuy tôn sùng nho học, tuân theo phong tục cũ của Trung Nguyên, cũng dùng quan lại người Hán. Nhưng hoàng thất vẫn quen cưới trong tộc, hoặc cưới những quý nữ Bắc Mông vốn là đồng minh nhiều đời. Cao Tổ và Tiên Đế, tuy cũng có vài phi tần người Hán ở vị trí thấp, nhưng đều không được phép sinh con nối dõi. Còn ta, đời đời đều là người Hán. Ta xuất thân từ Thôi Thị ở Nam Dương nổi danh thiên hạ. Tiền triều diệt vong, người Hán chịu đả kích nặng nề, Thôi Thị cũng lui về Nam Dương, an phận một góc. Cho đến khi Tiên Đế đăng cơ, để đối phó với Tịnh Kiên Vương Minh Triệt đang nắm quân quyền, ngài đã bắt đầu dùng nhiều quan lại người Hán. Thôi Thị ở ẩn nhiều năm, cuối cùng cũng nhờ cơ hội này mà một lần nữa được đứng dậy. Cha ta Thôi Diệu là người xuất sắc trong tộc, thi đỗ tam nguyên trong khoa cử, trong kỳ thi điện được Tiên Đế để mắt đến, đường làm quan hanh thông. Khi ta ra đời, cha đã là tân tú trong số các quan lại người Hán trong triều. Nhưng dù vậy, cho dù là ta hay Thôi Thị, đều chưa từng dám mơ tưởng đến ngôi vị hoàng hậu. Cho đến năm ta 17 tuổi, một đạo thánh chỉ đột ngột của Tiên Đế, ta được sắc phong làm chắc phi của đại hoàng tử Huyền Kỳ. 2. Khi nhận được thánh chỉ, cha mẹ ta vừa mừng vừa lo. Mừng vì đây là lần đầu tiên vinh dự được làm chắc phi của hoàng tử lại rơi vào nữ nhi của quan lại người Hán, điều này cho thấy Tiên Đế rất coi trọng Thôi Thị. Lo vì từ nhỏ ta đã được dạy dỗ để trở thành đương gia chủ mẫu của gia đình danh giá, vậy mà giờ đây lại phải làm thiếp thất dựa vào nhan sắc để hầu hạ người khác. Thứ nhất, ta ta chỉ có nhan sắc tầm thường, cùng lắm cũng chỉ ở mức xinh đẹp, thực sự không đạt tiêu chuẩn của một mỹ thiếp. Thứ hai, nếu được làm thiếp của thiên tử thì còn được coi là vinh dự, đằng này lại chỉ là thiếp của một hoàng tử. Không phải là ta không coi trọng Huyền Kỳ, hắn là trưởng tử của tiên đế và nguyên hậu. Tuy mới 15 tuổi nhưng trong miệng các vị đại thần và đế sư đã có tiếng là hiền đức. Nếu sinh ra trong triều đại người Hán, hẳn sẽ là người thừa kế ngôi vị không ai có thể chê trách được. Nhưng người Mãn thì khác, trước khi bọn họ nhập quan đều thực hiện chế độ ấu tử kế thừa. Tuy rằng để thu phục nhân tâm và ổn định triều chính, trước khi băng hà, Cao Tổ đã theo truyền thống Nho gia và tập tục Trung Nguyên truyền ngôi cho trưởng tử. Nhưng Cao Tổ đồng thời cũng để lại một người con út có quân công hiển hách, Tịnh Kiên Vương Minh Triệt. Trời không có hai mặt trời, nước không có hai vua. Phong hiệu Tịnh Kiên Vương như vậy khiến tiên đế ngồi trên long ỷ cũng không thể an tâm. Ngôi vị của tiên đế lung lay, Huyền Kỳ làm hoàng tử cũng phập phồng lo sợ. Khi biết tin hôn sự, ta khá ngẩn ngơ. Chuyện cha mẹ cũng không ngờ tới, đối với ta càng là điều bất ngờ. Không ai hỏi ý ta, nhưng dù có hỏi thì tứ hôn cũng là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, ngoài việc cảm kích rơi lệ, ta còn có thể trả lời thế nào? Lặng lẽ chuẩn bị hôn lễ, một năm sau ta gả cho Huyền Kỳ đã được phong An Vương. Khi thành hôn ta đã 18 tuổi, đối với người Mãn vốn quen cưới sớm thì quả thật không còn trẻ, lại hơn hắn 2 tuổi. Ta vốn nghĩ hắn sẽ không hài lòng về ta, đã chuẩn bị tinh thần để vượt qua đêm tân hôn. Khi tấm khăn che mặt được vén lên, ta nhìn thấy phu quân của mình. Huyền Kỳ 16 tuổi, dáng người thẳng tắp như tùng bách, đôi mắt sáng như sao, dung mạo hơn người. Ta không khỏi lo lắng, với vẻ đẹp như vậy, rốt cuộc là ta dùng sắc đẹp hầu hạ hắn hay là hắn dùng sắc đẹp hầu hạ ta? Tuy đang ở độ tuổi máu nóng sôi sục, nhưng trên giường hắn vẫn kiềm chế lễ độ, đối xử dịu dàng với ta. Khi mây tan mưa tạnh, ta mơ hồ nghĩ, thật khác xa với những gì trong sách viết, không đau lắm, còn có đôi phần thú vị. Từ nhỏ ta đã học cách quản lý việc nhà, giờ đây lại trở thành thiếp thất phải hầu hạ chủ quân một cách chu đáo, quả thật có phần lúng túng. Nhưng may là Huyền Kỳ chưa có chính phi, ta tạm thời quản lý việc trong phủ cũng không tính là vượt quyền. Huyền Kỳ cũng vui vẻ để ta làm vậy, tạo cho ta rất nhiều thuận lợi. Chuyện làm chính thất này ta thành thạo, rất nhanh đã nắm được. Lúc mới cưới, cuộc sống còn khá tốt đẹp. Khi Huyền Kỳ hầu cận tiên đế học tập chính sự, ta ở nhà làm một hiền thê, không, là hiền thiếp mới đúng. Lo liệu cho hắn 3 bữa một ngày, quần áo 4 mùa. Lúc rảnh rỗi, cũng thêu túi thơm để bày tỏ tấm lòng. Gạt đi việc ta chỉ là một trắc phi không nói, cuộc sống hàng ngày của bọn ta thật sự có thể gọi là phu thê hòa thuận. Vào tiết đại thử, nóng bức khó chịu, nhiều ngày qua Huyền Kỳ đều mất ngủ nhiều mộng vì không chịu nổi cái nóng. Hỏi thái y, bên đó trả lời rằng hạt sen và bách hợp trong món chè sen bách hợp có thể vào tâm kinh, tính lạnh, có thể thanh tâm trừ phiền, an thần định tâm. Nghe xong ta liền đích thân dẫn Nhẫn Đông đến Bình Hồ ở Nam Đô hái nhiều đài sen. Ta và Nhẫn Đông vừa cười nói vừa vào cửa, định tự tay bóc hạt sen, bữa tối nấu chè sen bách hợp, thử phương pháp thực dưỡng. Vừa vào chính viện đã thấy Huyền Kỳ ôm một quyển sách nằm trên tháp mỹ nhân đọc. Ta hơi giật mình, thu lại nụ cười quá rạng rỡ, vừa rửa tay vừa hỏi hắn. Điện hạ hôm nay về phủ sớm vậy? Ồ, nóng bức khó chịu, phụ hoàng cho ta về phủ nghỉ ngơi sớm. Rồi hắn nhìn ta với vẻ mặt kỳ lạ, A Nhàn, nàng nói xem bình thường nàng thích đọc sách gì. Câu trả lời chuẩn mực đã khắc ghi trong lòng, ta buột miệng. Nữ tử không tài chính là đức. Thiếp thân bình thường chỉ thích đọc nữ tắc, nữ giới. Ta lau khô tay, lại thoa cao thơm sơn chi, mới chậm rãi bước về phía hắn.